Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 27 tháng 2 tuyên án 30 tháng tù đối với ông Trương Huy San, tức Facebooker Ocean Huy Đức, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự, vốn bị các tổ chức nhân quyền lên án. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng cựu nhà báo này bị tuyên mức án như vậy vì 13 bài viết bị coi là có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước trên trang Facebook cá nhân của ông. Tuy nhiên, báo chí trong nước không cho biết cụ thể nội dung các bài viết này. Theo hãng tin do nhà nước Việt Nam quản lý, ông Huy San nói tại phiên tòa rằng Facebook của ông là do ông tạo lập, quản lý và sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác, và việc đăng tải các bài trên đó đều do ông thực hiện. Nguồn thông tin để viết bài do bị cáo tự thu thập, tự đánh giá. Cơ quan thông tấn nhà nước này cũng viết thêm rằng Facebooker Ocean Huy Đức cho biết khi đăng các bài viết, bị cáo không nhằm mục đích chống đảng, chống nhà nước, nhưng thừa nhận trong 13 bài viết nói trên có một số nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân. Ông Huy San, tác giả cuốn sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam Bên Thắng Cuộc, từng làm việc cho các tờ báo lớn của nhà nước và viết một trong những blog được nhiều người theo dõi nhất. Trong đó, ông chỉ trích các lãnh đạo của Đảng Cộng sản về các vấn đề như tham nhũng, kiểm soát truyền thông và quan hệ với Trung Quốc. Trước khi bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái, ông viết các bài chỉ trích nhắm trực tiếp vào ông Tô Lâm, lúc đó là Chủ tịch nước, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không rõ liệu ông Huy San có bị buộc tội về những bài viết đó không. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam mà truyền thông trong nước đồng loạt đăng lại viết rằng ông Huy San nói rất lấy làm tiếc và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, trước các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi bài viết của bị cáo. Vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Huy San thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự, và khi nói lời sau cùng tại tòa, ông mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Ngay sau phiên tòa, ông Sean Crispin của Tổ chức Bảo vệ Ký giả CPJ lên tiếng chỉ trích bản án đối với ông Huy San. Nhà báo Trương Huy San bị kết án và tuyên án vì thu thập và đăng tải những tin tức độc lập mà Việt Nam coi là một tội hình sự. Ông Crispin, đại diện cao cấp về Đông Nam Á của Ủy ban có trụ sở tại New York, Mỹ, nói trong tuyên bố đưa ra hôm 27 tháng 2, ông San và tất cả các nhà báo độc lập bị giam giữ oan sai tại Việt Nam phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao về lời chỉ trích và kêu gọi của CPJ. Dữ liệu mới nhất của CPJ cho thấy Việt Nam ngang hàng với Iran và Eritrea trên bảng xếp hạng những quốc gia tồi tệ nhất thế giới về giam giữ các nhà báo. Theo CPJ, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, có 16 nhà báo bị giam sau song sát ở Việt Nam. Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF xếp Việt Nam trong nhóm 5 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất toàn cầu với 38 người viết báo đang bị giam giữ. Trước khi phiên xử diễn ra, các tổ chức như Human Rights Watch và Văn bút Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Huy Đức và trả tự do cho Facebooker này. Khi một tác giả và nhà báo như Trương Huy San bị biệt miệng, không chỉ tiếng nói của ông bị bóp nghẹt mà cả quyền của toàn xã hội trong việc tìm kiếm sự thật và trách nhiệm giải trình cũng bị bóp nghẹt. Bà Anh Thư Võ, Giám đốc Nghiên cứu và Vận động của Văn bút Hoa Kỳ nói trong thông cáo hôm 12 tháng 2 sau khi Việt Nam chính thức truy tố ông Huy San, chỉ trích không phải là hành vi phạm tội, Việt Nam phải ngừng sử dụng luật pháp của mình làm vũ khí chống lại những người dám nói lên sự thật, bà Võ nói tiếp. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức quốc tế về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền trong các vụ bắt giữ liên quan tới tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, và tuyên bố rằng chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bắt giữ ở Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cơ quan điều tra của Bộ Công an hôm 7 tháng 6 năm ngoái ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nhà báo Huy Đức, ít ngày sau khi người thân và bạn bè cho biết ông mất tích từ ngày 1 tháng 6. Sau khi ông Huy San bị bắt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho VOA tiếng Việt biết rằng phía Mỹ thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người ở Việt Nam, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng.
Hôm 26 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết rằng Việt Nam đang nỗ lực cân bằng cán cân thương mại với Mỹ bằng cách tăng nhập thêm nhiều máy bay thương mại. Nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra thông điệp này giữa lúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế cao đối với các đối tác thương mại có thặng dư mậu dịch quá lớn với Washington. Việt Nam hiện đang nỗ lực cân bằng quan hệ thương mại hai nước, nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp của Hoa Kỳ, đặc biệt đang có kế hoạch mua nhiều máy bay của Hoa Kỳ để phát triển ngành hàng không. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm 26 tháng 2 khi tiếp bà Lynn Maxwell, Tổng giám đốc thương mại toàn cầu của tập đoàn SP Global Ratings, theo cổng thông tin chính phủ. SP Global Ratings có trụ sở tại New York, Mỹ, là tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp đánh giá về năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm của các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sản phẩm tài chính. Tổ chức này hiện đang thực hiện đánh giá tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam. Thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục vào năm 2024 với hơn 123 tỷ đô la. Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết vào hồi đầu tháng 2. Bối cảnh này có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực của Hà Nội nhằm ngăn chặn thuế quan thương mại từ chính quyền Trump. Dữ liệu cho thấy Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico về quy mô mất cân bằng thương mại với Washington. Giới phân tích cho biết cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ, cũng như các biện pháp bù đắp khác, có thể giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt. Thuế quan toàn diện 10% của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2, khiến Bắc Kinh phản ứng ngay lập tức, trong khi ông Trump cũng đe dọa EU bằng các khoản thuế mới. Hôm 26 tháng 2, ông Trump nói Mexico và Canada sẽ bị đánh thuế 25% từ ngày 2 tháng 4, theo hãng tin Bloomberg. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về Việt Nam từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, từ ngày 20 tháng Giêng 2025. Giới phân tích nhận định rằng việc Hà Nội tăng cường nhập khẩu từ Mỹ để điều chỉnh cán cân thương mại là hợp lý, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro vì đồng nội tệ sẽ mất giá. Tiến sĩ kinh tế tài chính Nguyễn Văn Chữ ở Houston, Texas, nêu nhận định với VOA.
Cái thứ nhất là nếu mà Việt Nam mua hàng sản phẩm của Mỹ nhiều hơn á, thì cái cân bằng mậu dịch nó sẽ bị được giảm xuống, cái sự thặng dư sẽ giảm xuống. Nhưng mà cái chính sách tiền tệ của Việt Nam dự định là tung ra 2.5 đến 3 ngàn tỷ tiền đồng Việt Nam. Điều đó nó sẽ làm cho cái lạm phát trên năm gia tăng và tiền lãi của Việt Nam nó sẽ thấp. Và gần đây thì Thủ tướng đã tuyên bố là phải trừng trị những cái ngân hàng mà đưa cái lãi suất tín dụng lên cao. Thì như vậy thì có thể sẽ làm cho cái mức suất của Việt Nam cái đồng tiền Việt Nam mất giá, mà như vậy thì Việt Nam phải bảo vệ đồng tiền Việt Nam bằng cách là tham gia dịch, bằng cách là dùng thị trường hối đoái để làm chuyện đó. Thì hai cái đó thì nó là hai cái ảnh hưởng tiêu cực.
Hôm 24 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn lời bà Sayaka Shiba, một nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu BMI, nhận định rằng Việt Nam cũng hội đủ các tiêu chí khác bị áp dụng thuế quan do Nhà Trắng đặt ra, đồng thời lưu ý rằng so với Hoa Kỳ, Việt Nam áp thuế nhập khẩu cao hơn, đánh thuế VAT, có các rào cản phi thương mại và nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ về khả năng thao túng tiền tệ. Theo ước tính của IMF, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vào năm ngoái chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam, khoảng 468 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu thương mại của Hoa Kỳ, xuất khẩu Việt Nam kết hợp với lượng nhập khẩu hạn chế từ Mỹ đã khiến Việt Nam trở thành đối tác có thặng dư thương mại lớn thứ tư của Mỹ vào năm ngoái, chỉ sau Trung Quốc, EU và Mexico. Tại buổi tiếp hôm 26 tháng 2, ông Chính cũng đề nghị tập đoàn SP ủng hộ việc tăng cường hợp tác thương mại đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Cổng thông tin chính phủ dẫn lời bà Lynn Maxwell cho biết SP tham gia rất sâu các hoạt động xếp hạng tín nhiệm, các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là liên quan hợp tác công tư cũng như về trái phiếu xanh, chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế. Một tòa án Thái Lan vừa bỏ tù 43 thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam vì nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, một nhóm nhân quyền cho hãng tin AFP biết hôm 26 tháng 2. Trong số những người bị kết án tù có cả vợ của ông Ewin Bundab, một nhà hoạt động đang bị chính quyền Cộng sản truy nã. Nhóm này bị bắt vào ngày 23 tháng 2 tại một lễ cầu nguyện ở tỉnh Montaburi. Họ đều nhận tội và tất cả đều bị tuyên án mỗi người 6 tháng tù. Tổ chức Cross Cultural Foundation, nhóm nhân quyền hợp pháp làm việc với họ, nói với hãng tin AFP. Như VOA đã đưa tin, chính quyền Thái Lan hôm 23 tháng 2 bắt 65 người, bao gồm cả trẻ em và một số người bị bắt lần hai, khi họ tham dự lễ cầu nguyện cho mẹ vợ của ông Ewin Bundab vừa qua đời ở Việt Nam. Giới hoạt động cho biết rằng những người bị bắt lần hai đã được thả và các trẻ em được đưa đến trung tâm xã hội. Tất cả họ đều là người thượng, một thuật ngữ chung, để chỉ các bộ lạc miền núi khác nhau ở Tây Nguyên Việt Nam, những người từ lâu đã bất đồng quan điểm với chính quyền cộng sản của đất nước, vẫn theo hãng tin AFP. Vào tháng 12, 2024, một tòa án Thái Lan tuyên bố giam ông Ewin Bundab 6 tháng tù với cùng cáo buộc nhập cảnh trái phép. Ông là một nhà hoạt động người thượng hàng đầu bị Việt Nam kết án vắng mặt về cuộc tấn công chết người vào trụ sở chính quyền Đắk Lắk vào hồi 2023. Vợ ông là một trong 43 người bị tuyên án tù hôm 25 tháng 2. Trong nhóm này có 5 người đang trong quá trình xin thẻ tị nạn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, theo các nhà hoạt động. Công an Việt Nam cáo buộc rằng cuộc tấn công vào hồi 2023 là do nhóm người thượng vì công lý tổ chức, với việc ông Ewin Bundab là người chỉ đạo từ xa. Người thượng vì công lý là một nhóm tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, cho các bộ lạc miền núi và các dân tộc thiểu số của Việt Nam, nhưng chính quyền coi là khủng bố. Đầu tháng này, chính quyền Việt Nam đã quy kết một tổ chức từ thiện nhân đạo có trụ sở tại Hoa Kỳ là khủng bố vì bị cáo buộc tài trợ cho nhóm người thượng vì công lý. Bộ Công an Việt Nam cáo buộc tổ chức PBSOS kết nối và hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam bằng cách cung cấp tiền tài trợ và trả lương cho họ. Bộ này cũng cáo buộc PBSOS đã tìm cách bảo vệ ông Ewin Bundab và ngăn chặn Thái Lan trục xuất ông về Việt Nam. PBSOS có trụ sở tại Virginia, Mỹ, giải cứu hơn 25.000 thuyền nhân Việt Nam vào những năm 1980, hoạt động để giúp đỡ các nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền và người Việt Nam xin tị nạn tại các quốc gia láng giềng, theo trang web của tổ chức này.
Các công ty Trung Quốc đang thúc đẩy gần 1/3 khoản đầu tư mới vào Việt Nam, một dấu hiệu cho thấy họ chuyển hoạt động ra nước ngoài để tránh cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh, theo Financial Times và các dữ liệu của Việt Nam. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ Việt Nam bị thuế quan Mỹ nhắm tới khi chính quyền Trump đang xem xét áp các mức thuế đối ứng lên các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Trung Quốc là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, lớn nhất tại Việt Nam do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước. Theo số liệu thống kê mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố, chỉ riêng trong tháng 1, các công ty Trung Quốc đã đóng góp gần 490 triệu đô la vào FDI tại Việt Nam thông qua 85 dự án mới. Con số này đã giảm đi 358,85 triệu đô la so với tháng 12, khi Trung Quốc có đến 848,72 triệu đô la vốn đăng ký với 96 dự án mới tại Việt Nam. Đầu tư của Trung Quốc chiếm 11,3% tổng vốn FDI trong tháng 1 so với mức 11,86% trong tháng 12. FDI của Trung Quốc tại Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, bất động sản, thương mại, bán lẻ và năng lượng. Bên cạnh mối quan hệ thương mại chặt chẽ, chương trình sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc cũng khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và mở rộng sự hiện diện của họ tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua, Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng thực tế này cũng khiến cho thặng dư của Việt Nam với Mỹ đạt mức kỷ lục 123,5 tỷ đô la vào năm ngoái, lớn thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Một phần trong làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu của các công ty Mỹ như Apple và Intel nhằm phân tán rủi ro chuỗi cung ứng và tránh thuế quan trừng phạt của Mỹ đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang ngày càng nhận được nhiều khoản đầu tư từ các công ty Trung Quốc, chiếm 28% các dự án mới vào năm ngoái, tăng từ mức 22% vào năm 2023. Financial Times dẫn lời một chuyên gia tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài cho biết, nhiều khách hàng Trung Quốc đang chịu áp lực từ người mua ở Hoa Kỳ và châu Âu trong việc phải chuyển ra khỏi Trung Quốc. Hầu hết các khoản đầu tư sản xuất của Trung Quốc và Việt Nam đều được thực hiện nhằm tránh thuế quan của Mỹ và bảo đảm một giấy chứng nhận xuất xứ khác cho hàng hóa do các công ty Trung Quốc sản xuất. Mặt khác, chuỗi cung ứng của Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, với ít nhất là một nửa nguyên liệu thô đến từ Trung Quốc. Gần đây, Việt Nam đã tăng cường thẩm định đối với các sản phẩm và khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh việc nước này bị sử dụng làm quốc gia trung chuyển sang Hoa Kỳ khi Việt Nam đang bị chú ý và có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thuế quan. Tháng trước, khi phát biểu trước khán giả tại Hội nghị Thượng đỉnh Davos, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thừa nhận những rủi ro mà Việt Nam đang đối diện và cho biết Hà Nội đang xây dựng các giải pháp chính trị và kinh tế để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại của mình với Mỹ. Trong đó, ông cho biết Việt Nam sẽ mua từ 50 cho đến 100 máy bay của Boeing trong 10 năm tới và mua các thiết bị công nghệ cao khác của Hoa Kỳ. Và ông sẽ chấp nhận chơi golf cả ngày với ông Trump nếu đó là biện pháp cần thiết. Trong tháng này, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam sẵn sàng tăng nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ và sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp nào hạn chế thương mại với Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.